là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu về những sáng tạo trong mỗi tiết học của cô giáo Thiều Thị Thu Dung, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, vừa đạt giải nhất giáo viên dạy giỏi bậc Trung học phổ thông năm 2017. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, ngày 3 tháng 5 năm 2017, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái gồm có ông Đinh Đăng Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, bà Triệu Thị Huyền, đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh, đã có buổi tiếp xúc với các cử tri xã Tân Thịnh, Cát Thịnh và thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn. Sau khi được đoàn đại biểu Quốc hội thông báo về những nội dung cơ bản của kỳ họp thứ 3 sắp diễn ra, cử tri các xã Tân Thịnh, Cát Thịnh và thị trấn Nông Trường Trần Phú của huyện Văn Chấn đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đồng thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước cần tiếp tục có chính sách để đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ nhân dân vùng đồng bào dân tộc phát triển sản xuất để xóa đói giảm nghèo bền vững, kéo điện lưới quốc gia đến các thôn bản khó khăn để nhân dân nâng cao đời sống tinh thần. Đề nghị nhà nước nâng mức giao khoán bảo vệ rừng để người dân có cuộc sống ổn định, từ đó góp phần làm tốt hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng. Cần có chính sách hỗ trợ với một số chức danh như văn phòng cấp ủy, phó bí thư chi bộ, cần xem xét việc đóng bảo hiểm xã hội đã thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi về tham gia công tác tại địa phương. Về các nhóm vấn đề xã hội, Quốc hội, Chính phủ cần có chính sách sử dụng nhân lực đối với thanh niên sau khi được đào tạo nghề, học xong đại học. Trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cần có sự điều chỉnh một số thuốc điều trị các bệnh nan y để người dân tham gia bảo hiểm y tế được hưởng lợi. Ngoài ra, ý kiến của một số cử tri cũng đề cập đến những vấn đề bức xúc trong xã hội gây mất trật tự an ninh chính trị tại một số địa phương, vấn đề đất đai, vấn đề thực phẩm bẩn, phân bón giả. Cử tri mong muốn Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp cần phát huy vai trò trong giám sát để phát hiện xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, không để xảy ra điểm nóng gây mất trật tự an ninh chính trị xã hội. Những ý kiến của cử tri huyện Văn Chấn sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổng hợp trình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 tới đây.
Thực hiện nghị quyết 35 của tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, huyện Yên Bình đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng làm cơ sở kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, hình thành một số sản phẩm mang tính đặc trưng của huyện, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu Yên Bình, điểm đến hấp dẫn và thân thiện, bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch, vai trò tầm quan trọng của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tập trung nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch, triển khai đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy hoạch quỹ đất, cấp đất cho các dự án đầu tư về du lịch. Phấn đấu đến năm 2020, huyện Bình sẽ thu hút được trên 1,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó trên 8.000 lượt khách quốc tế, thu nhập từ du lịch dịch vụ đạt 1,5 tới 2,5 tỷ đồng một năm. Từ đầu tư xây dựng 40 cơ sở lưu trú du lịch với 550 giường, đầu tư xây dựng 4 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 tới 5 sao, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.
Giai đoạn 2011-2016, Công an tỉnh Yên Bái đã lựa chọn 85 lượt địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, cử 466 lượt cán bộ chiến sĩ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm xuống cơ sở thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Qua thực hiện 4 cùng, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã vận động nhân dân tham gia học tập và ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy ước về an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời xây dựng được 121 mô hình phòng chống tội phạm, duy trì và củng cố các tổ tự quản, tổ tuần tra an ninh, thanh niên xung kích, tổ hòa giải. Qua đó chủ động giải quyết những vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho trên 130 cán bộ công nhân viên kho bạc nhà nước tỉnh và các huyện thị xã thành phố. Tại buổi tập huấn, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, thao tác sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị. Tiếp đó, với tình huống giả định tại khu vực cơ quan xảy ra cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy của đơn vị đã phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức triển khai dập tắt thành công đám cháy và cứu giúp người bị nạn. Buổi tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Đây là công tác thường xuyên để lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở chủ động trong việc phòng ngừa, đề cao cảnh giác, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần thiết thực trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn thân mến, Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc cảnh báo, lúc 7 giờ 15 phút sáng nay, một khối mây đối lưu tại khu vực Xín Mần, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đang di chuyển về phía tây bắc, đang phát triển mạnh dần lên. Hiện nay ở các khu vực trên đang có mưa rào và dông sét kèm theo gió giật mạnh. Vì vậy, Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc cảnh báo trong vòng 2 giờ tới, khối mây đối lưu trên sẽ tiếp tục di chuyển đến khu vực Xín Mần, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Bảo Yên của tỉnh Lào Cai, huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái và tỉnh Tuyên Quang, một số vùng lân cận, gây mưa rào và dông kèm theo sấm sét, gió giật mạnh. Vì vậy, người dân cần đề phòng tố lốc, sấm sét, gió giật mạnh. Không nên di chuyển và ra đồng vào thời điểm tới để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, một điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, xử lý nghiêm cán bộ cấp cao công khai trên phương tiện thông tin đại chúng là bước tiến dân chủ mạnh mẽ của Đảng và qua đó người dân vững tin vào sự nghiêm minh, vào quyết tâm chống tham nhũng, không để vùng cấm quyền lực chi phối trong nội bộ Đảng. Trên tờ Thanh Niên có bài viết với nhan đề Không có vùng cấm. Trong lịch sử, Đảng đã tiến hành kỷ luật một số lãnh đạo cấp cao, kể cả các ủy viên Bộ Chính trị. Lần này, việc kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được công khai trên các phương tiện truyền thông, nêu rất chi tiết rõ ràng vi phạm, khuyết điểm đã cho thấy sự minh bạch trong các quyết định của Đảng. Qua các vụ việc đã khẳng định chủ trương không có vùng cấm, không loại trừ bất kỳ ai trong công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng. Dù anh ở cương vị nào khi được giao, nếu vi phạm đều phải bị xử lý về kỷ luật Đảng và pháp luật của nhà nước. Thậm chí, dù anh đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, nhưng ở vị trí cũ mà khi kiểm tra xác định có sai phạm vẫn bị xem xét, xử lý quy trách nhiệm. Điều đó sẽ góp phần giữ vững được niềm tin của người dân vào chế độ và kỷ cương của Đảng và pháp luật của nhà nước. Vì sao nền kinh tế đất nước vẫn không có những bước đột phá để bắt kịp các nền kinh tế trong khu vực? Trả lời câu hỏi này có nhiều nguyên nhân, trong đó không thể không nói đến nguyên nhân là do có nhiều dự án của nhà nước đầu tư rất lớn nhưng không phát huy hiệu quả, thậm chí thua lỗ trầm trọng. Báo Lao Động đơn cử cho vấn đề này là xe buýt nhanh BRT ra lò với triển vọng thay đổi bộ mặt giao thông Hà Nội, nhưng càng ngày càng thấy bất hợp lý. Bộ Công Thương liệt kê 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ, nhưng tại sao cứ tiếp tục làm? Nhìn sang dự án Bosit Tây Nguyên, sau 3 năm chạy máy, lỗ 3.700 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ do hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm gần 70%, khoảng 2.520 tỷ đồng. Có những chuyện thật vô lý nhưng đang tồn tại như thách thức dân chúng, biết lỗ cả nghìn tỷ đồng mỗi năm nhưng không ngừng dự án để cắt lỗ. Dự án nào cũng mất hàng nghìn tỷ đồng nhưng không hiệu quả, đất nước không khánh kiệt sao được. Sau 18 năm thực hiện tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, năm nay lần đầu tiên hoạt động này được nâng quy mô thành tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5, tập trung hơn vào lĩnh vực an toàn lao động với phương châm an toàn vệ sinh lao động phải là những hành động cụ thể tại nơi làm việc của những cơ quan tổ chức có trách nhiệm. Có thể thấy việc tổ chức tháng hành động để tuyên truyền về an toàn lao động là một sự thay đổi đột phá cả về nhận thức và hành động bắt đầu từ các cơ quan quản lý. Nó được kỳ vọng sẽ lan tỏa đến từng con người có tham gia vào hoạt động lao động. Một sự quyết liệt để thay đổi từ suy nghĩ đến hành động của mỗi người, nhằm hình thành thói quen tạo nên văn hóa về an toàn vệ sinh lao động, văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động là điều cần thiết. Một môi trường lao động tốt sẽ cho ra sản phẩm chất lượng cao, và khi người lao động được làm việc trong môi trường an toàn thì bản thân họ sẽ ngày càng tích lũy thêm những giá trị, trí tuệ và sức lực để cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp. Bởi đầu tư cho con người mới chính là sự đầu tư tích cực và nhân văn nhất. Giá thịt lợn hơi thu mua từ các hộ chăn nuôi đã sụt giảm kỷ lục, có nơi chỉ còn khoảng 15.000 đồng 1 kg, khiến không ít người chăn nuôi thua lỗ, thậm chí phá sản. Các đại lý bán thức ăn chăn nuôi cũng vì thế mà điêu đứng. Thế nhưng, giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn rất cao, khoảng 70-80.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân là do khâu phân phối, tiêu thụ thịt lợn nói riêng và của ngành chăn nuôi nói chung còn tồn tại những bất hợp lý. Báo Quân đội Nhân dân cho rằng, nghịch lý cần giải pháp thỏa đáng. Với nghịch lý giá lợn như hiện nay, không chỉ người chăn nuôi, người bán thức ăn chăn nuôi chịu thua lỗ mà người tiêu dùng cũng phải chịu thiệt thòi khi mua với giá rất cao. Đã đến lúc ngành nông nghiệp, ngành công thương cùng các cơ quan chức năng cần phải phối hợp để tổ chức lại thị trường, đặc biệt là các kênh phân phối, lưu thông đối với sản phẩm thịt lợn nói riêng và hàng hóa nông sản nói chung nhằm khắc phục nghịch lý về giá nói trên. Việc làm này không chỉ đem lại lợi ích cho người nông dân, người chăn nuôi, người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng ngành chăn nuôi và ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua, các khu du lịch của nước ta hầu hết đều quá tải, mật độ khách lớn, lại tập trung trong thời gian ngắn nên việc đi lại, ăn ở, vui chơi giải trí tại các khu du lịch đã lộ ra những bất cập cần được khắc phục. Việc tổ chức du lịch của chúng ta còn nhiều điểm thiếu và yếu. Trước hết là thiếu thông tin, thiếu sự điều tiết ở tầm vĩ mô, bởi du khách hầu như không nắm được thông tin từ cơ quan chủ quản ngành du lịch và thông tin từ các địa phương có điểm du lịch. Vì thế, nhiều điểm du lịch trở nên quá tải là tất yếu. Nếu có thông tin cập nhật về khả năng đáp ứng của từng khu du lịch, thì sự quá tải có thể sẽ không xảy ra. Điều đó sẽ tạo thuận lợi và làm cho du khách hài lòng hơn. Điều thứ hai là thiếu sự kiểm soát của cơ quan chức năng địa phương, nên các nhà hàng khách sạn đã tự tung tự giác về giá cả gây ấn tượng xấu đối với du khách. Nếu kéo dài tình trạng này thì các điểm du lịch của chúng ta khó mà giữ được chân du khách, nhất là đối với khách nước ngoài.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vừa cho biết nước này đặc biệt quan ngại về tình hình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ đang đẩy khu vực đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Mỹ đã cho công bố những hình ảnh mới nhất về tàu sân bay và các tàu hộ tống đang tới khu vực. Các tàu của Hàn Quốc cũng tham gia đoàn tùy tùng. Đầu tuần này, máy bay ném bom chiến lược B-1 của Mỹ cũng đã bay trên bầu trời khu vực. Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế và bác bỏ thông tin rằng họ đã yêu cầu công dân của mình tại Triều Tiên rút về nước.
Ngày 3 tháng 5, hai ứng viên Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đã có cuộc tranh luận nảy lửa trực tiếp trên truyền hình trước cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra vào cuối tuần này. Trong cuộc tranh luận, hai ứng viên đã đề cập đến rất nhiều vấn đề từ kinh tế, tình trạng thất nghiệp, châu Âu và chủ nghĩa khủng bố. Trong một diễn biến liên quan, theo kết quả thăm dò dư luận của tờ Les Echos của Pháp, đảng tiến bước của ứng cử viên Tổng thống Emmanuel Macron được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.
Mối quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu lại tiếp tục xấu đi sau khi Thủ tướng Anh cáo buộc các quan chức và chính trị gia ở Bruxelles cố tình gây hưởng lên cuộc tổng tuyển cử của xứ sở sương mù bằng những lời đe dọa. Những cáo buộc mới nhất của người đứng đầu chính phủ Anh được dự báo là sẽ khiến mối quan hệ nước này với Bruxelles trở nên căng thẳng. Đầu tuần này, sau cuộc gặp tại văn phòng Thủ tướng Anh, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã mô tả Thủ tướng Anh là một người đến từ hành tinh khác, một quý bà cứng rắn. Căng thẳng giữa Anh và EU lại tiếp tục đẩy lên một nấc thang mới sau khi trưởng đại diện đàm phán về Brexit của EU Michael yêu cầu Anh phải trả hoàn phí rời khối này lên đến 100 tỷ euro thay vì 50 đến 60 tỷ euro như trước. Đáp lại, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Brexit của Anh đã khẳng định nước này sẽ không chi trả khoản tiền 100 tỷ euro vì con số đó là không thể chấp nhận được.
Ngày 9 tháng 5 tới, cử tri Hàn Quốc sẽ chính thức đi bỏ phiếu để chọn ra tổng thống mới cho đất nước. Theo một cuộc thăm dò mới đây nhất, ứng cử viên Đảng Dân chủ đối lập Moon Jae-in đã mở rộng khoảng cách dẫn đầu với đối thủ gần nhất của Đảng Nhân dân An Cheol-soo. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc dự đoán rằng ông Moon sẽ tiếp tục vượt qua các ứng viên khác sau cuộc tranh luận cuối cùng.
Thưa quý vị và các bạn, đổi mới phương pháp dạy và học là vấn đề luôn được ngành giáo dục quan tâm. Với một ngôi trường có bề dày thành tích học tập như trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thì vấn đề này càng được đặt lên hàng đầu. Với phương pháp học mà chơi, cô giáo Thiều Thị Thi Dung, giáo viên tiếng Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã xuất sắc giành giải nhất trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm 2017 do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cô giáo Thiều Thị Thu Dung và tìm hiểu về những sáng tạo đổi mới trong từng tiết dạy của cô.
Trong mỗi tiết học môn tiếng Anh do cô giáo Thiều Thị Thu Dung, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành giảng dạy, các em học sinh đều tỏ ra rất hứng thú và vui vẻ, thoải mái bởi những tiết học của cô đều có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh như một tiết học ngoại khóa. Em Nguyễn Việt Thái, lớp 10 chuyên toán, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Một tiết học rất bổ ích, Với phương pháp học mới này thì giúp học sinh tự tìm hiểu về kiến thức của mình và giúp mở đây thành tiết học mở, học sinh có thể thoải mái hơn và giúp cho tiết học trở nên gần gũi hơn.
Hai dãy bàn trong lớp học được cô Dung chia thành hai đội. Tất cả các nhiệm vụ trong bài giảng biến thành các trò chơi cho các đội với hình thức gần giống các trò chơi như truyền hình, rung chuông vàng, đường lên đỉnh Olympia. Đội nào trả lời nhanh sẽ được điểm, tạo sự ganh đua, gây cấn và sôi nổi trong học sinh. Với tiêu chí dễ, mới, lạ, biến bài học thành các trò chơi, cô Dung đã tạo được sự hứng thú, khơi gợi khả năng sáng tạo của học trò trong mỗi bài giảng. Bởi vậy, phương pháp học bằng cách cung cấp hình ảnh, cung cấp nghĩa tiếng Việt cho một từ tiếng Anh mới, học sinh sẽ dựa vào những hình ảnh, ngữ cảnh để đoán từ đã tạo được sự cuốn hút không giống với bất kỳ một giáo trình nào. Em Nguyễn Thảo Ly, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành chia sẻ thêm về những điểm mới lạ trong phương pháp học này.
Em nghĩ là với những lớp mà không phải lớp chuyên Anh thì những từ mới có thể là khá là lạ lẫm bởi vì chúng em không được tiếp cận nhiều với những ngôn ngữ đó. Với những tiết học như thế này thì mình tiếp cận với từ vựng một cách rất là chủ động và gần như là mình sống trong cái môi trường của những ngôn ngữ đấy. Thế nên là mình không cần quá phải cứng nhắc trong việc học. Thế nên là lúc mà học từ thì nó sẽ thoải mái và dễ tiếp thu hơn.
Nói về ý tưởng hình thành phương pháp học này, cô giáo Thiều Thị Thu Dung cho biết.
Trong cái quá trình giảng dạy rất nhiều năm ở những cái trường, ở trong trường của trường huyện và đồng thời trong cái quá trình học tập, tập huấn của sở thì tôi đã học được những cái tiêu chí này từ những cái đợt tập huấn do các giảng viên người nước ngoài của Hội đồng Anh giúp đỡ. Ở khu vực vùng sâu, vùng xa, nghĩa là các em ít được tiếp cận với phương pháp mới, với lại trình độ các em chưa đạt được cái như chuẩn của các khu vực ở miền xuôi, cho nên là tất cả các bài giảng đều phải làm thế nào để cho nó học sinh nó dễ hiểu.
Đối với một bài khóa cũng như với phương pháp cung cấp hình ảnh, học sinh được tìm hiểu về hoạt động của bài thông qua các hình thức trò chơi, hình thành tư duy liên kết để tìm ra câu trả lời đúng. Cứ thế, 45 phút học tiếng Anh của cô Dung dường như quá ngắn đối với các em học sinh. Bằng phương pháp này, sau mỗi một chủ đề, học sinh đều tự tóm tắt được bài. Đây là điểm khác biệt nhất so với các bài giảng truyền thống. Cô giáo Thiều Thị Thu Dung cho biết thêm.
Theo tôi thì phương pháp truyền thống đó là giáo viên làm việc nhiều, học sinh làm việc ít, học sinh chỉ thụ động để tiếp thu bài giảng. Nhưng đối với phương pháp mới này thì học sinh chủ yếu học sinh làm việc, học sinh chủ động tiếp thu bài giảng. Cái sự phản hồi của học sinh là khá tốt. Học sinh rất là say sưa học tập, hào hứng say sưa học tập và cái nữa là cái việc nhớ được kiến thức lâu.
Nhờ những bài giảng độc đáo, dễ hiểu, cuốn hút và đặc biệt là không giống với bất cứ một giáo trình nào, cô giáo Thiều Thị Thu Dung, giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành mà nhiều năm qua gần 100 học sinh do cô giảng dạy đã đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia trong các kỳ thi liên quan đến môn tiếng Anh. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh năm 2017 vừa diễn ra, với bài giảng ấn tượng, cô giáo Thiều Thị Thu Dung đã giành giải nhất của hội thi. Sự nhiệt huyết cùng với tình yêu nghề không chỉ đem lại thành công trong sự nghiệp giảng dạy của cô giáo Thiều Thị Thu Dung, mà chính những sáng tạo của cô đã chắp cánh ước mơ theo đuổi chuyên ngành tiếng Anh cho nhiều em học sinh ở một tỉnh miền núi như Yên Bái.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn luôn quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước. Trong chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục về hiệu quả của phong trào này trên địa bàn tỉnh.
Yên Bái là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, nằm ở vị trí nối tiếp giữa Trung Du và miền núi phía Bắc. Những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định. Công tác quốc phòng an ninh, đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, đã phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đề ra nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp hướng dẫn các ban ngành đoàn thể tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đại tá Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Công an tỉnh cũng đã tham mưu với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đề án tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với lực lượng công an xã giai đoạn 2012 đến 2020. Và đây là một cái đề án hết sức quan trọng để trên cơ sở đề án đó, lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.
Cùng với đó, Công an tỉnh đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, đặc biệt là với lực lượng quân sự trong bảo vệ an ninh trật tự theo nghị định của Chính phủ đã được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của địa phương. Xuất phát từ đặc điểm tình hình về an ninh trật tự tại các xã trên địa bàn toàn tỉnh và cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh ủy, từ năm 2011 đến nay, Công an tỉnh đã chủ động đề xuất cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chủ trương tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi năm, Công an tỉnh đều cử hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống các địa bàn cơ sở, thực hiện bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc với nhân dân. Qua đó tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời xây dựng và nhân rộng hàng trăm mô hình phòng chống tội phạm, các điển hình tiên tiến, các mô hình tự quản, tự phòng. Một trong những mô hình nổi bật đó là mô hình bến đò tự quản về an toàn giao thông tại xã Y Can, huyện Trấn Yên. Là bến đò chính phục vụ nhu cầu đi lại của hàng nghìn người dân, những năm trước đây bến đò xã Y Can luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường thủy như hệ thống bến bãi xuống cấp, tàu thuyền không đảm bảo tiêu chuẩn, người dân ý thức kém mỗi khi tham gia lưu thông. Trước thực trạng đó, từ đầu năm 2012, cấp ủy chính quyền địa phương xã Y Can đã chủ động phối hợp với Công an huyện Trấn Yên triển khai thực hiện mô hình bến đò tự quản về an toàn giao thông với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân và những người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy nội địa. Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Trấn Yên cho biết.
Lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi cũng thường xuyên cử các cán bộ chiến sĩ hàng tuần, hàng tháng xuống các phối hợp với các tổ tự quản hướng dẫn cho bà con hành khách khi lên thuyền phải mặc áo phao cứu sinh và đặc biệt là trong các mùa mưa lũ.
Qua 5 năm hoạt động đến nay, bến đò Y Can huyện Trấn Yên vẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các thành viên tham gia mô hình tự quản thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành luật giao thông đường thủy, tổ chức ký cam kết yêu cầu các chủ đò đảm bảo phương tiện, giấy phép khu vực bến bãi, nhà chờ, biển báo hiệu, trang bị các thiết bị đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi tham gia lưu thông.
Một người thường xuyên đi đò qua sông nói:
trước khi lên đò thì có thể xuống xe hoặc là đi chậm lên trên đò. Lên đò rồi thì nhà đò có đưa phao và giữ để đảm bảo an toàn bản thân mình.
Theo đại diện chính quyền xã Y Can thì một trong những yếu tố quyết định đến việc thực hiện thành công mô hình bến đò tự quản về an toàn giao thông đó là mô hình được đặt dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy chính quyền địa phương ngay từ ban đầu. Bà Trần Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã triển khai bằng cái phương thức đó là tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thế và những chủ đò và khách.
Từ thực tế này có thể khẳng định việc đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng mới có thể phát huy được hết hiệu quả cũng như khơi dậy được sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thượng tá Kim Trung Thành, Phó trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh cho biết thêm.
Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và sự điều hành của chính quyền là có vị trí rất hết sức là quan trọng. Qua cái sự lãnh đạo chỉ đạo này để huy động sức mạnh của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân tạo nên cái sức mạnh tổng hợp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. thực tiễn và thực tế trong quá trình tăng cường cơ sở đã cho thấy thì là nơi nào cấp ủy chính quyền địa phương cơ sở quan tâm đến công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì nơi đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển và được duy trì có chiều sâu và đem lại hiệu quả rất cao.
Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với thực hiện chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Qua phong trào, nhân dân cung cấp hàng chục nghìn tin báo tố giác tội phạm, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Người dân cũng đã tự giác giao nộp trên 7.000 khẩu súng các loại, thu hồi 19 quả lựu đạn, gần 100 kg thuốc nổ, 8 quả bom, 1 quả mìn, 19 quả lựu đạn và trên 9.700 viên đạn các loại. Công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng đã được các cấp ban ngành đoàn thể địa phương quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Với hàng nghìn mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực, nhờ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, có thể nhận thấy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số nơi chưa được chú trọng xây dựng, củng cố thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên và người dân còn chủ quan, mất cảnh giác, chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ an ninh trật tự, coi đó là trách nhiệm của lực lượng công an. Điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương tập trung, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cho người dân, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào con tôn giáo. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ giao cho công an tỉnh là lực lượng nòng cốt để phối hợp với các sở ban ngành, mặt trận Tổ quốc tham mưu cho tỉnh trong việc xây dựng chương trình công tác về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Có thể nói phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị đều sắn tay vào cuộc, tạo nên thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động sáng tạo của nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm vật liệu xây dựng km 10 tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.